quan tể tướng lại bày ra đủ thứ tiệc tùng dạ hội, những cuộc du sơn ngoạn thủy để cho bà lãng quên việc hộ đạo đi nghe Phật thuyết pháp, nhưng bà không màng đến. Cuối cùng, quan tể tướng cùng với các công tử đã có lần thành khẩn khuyên bà ở nhà tu cũng được, tu đâu cho bằng tu nhà. Họ khuyên bà ở nhà tu để còn có thì giờ cùng chồng con hưởng lạc thú phú quý vinh hoa. Bà đã nói với quan tể tướng và các công tử rằng: phú quý giàu sang mà ta hưởng ngày nay đâu phải tự nhiên bay đến cho ta, mà nhờ đời trước ta đã khéo vun trồng phước đức nên nay ta mới được quả tốt. Như trồng cây ăn trái, nếu chỉ biết hái hoa bẻ trái để dùng mà không tiếp tục gia công gắng sức bón phân tưới nước thì cây kia sẽ sớm khô tàn cằn cỗi. Phước đức của con người cũng như cây trái vậy. Phú quý giàu sang liên quan mật thiết với việc tu bồi phước đức, như bóng với hình. Người đời chỉ biết tu, biết làm phước đức thì nghèo thiếu tật nguyền hoạn nạn, nhưng khi giàu có lành mạnh được danh vọng bạc tiền thì chỉ biết hưởng thụ, quên đi việc tu hành, nên cứ mãi quanh quẩn thăng trầm, giàu rồi lại phải nghèo, nghèo rồi giàu, vui rồi lại khổ, khổ rồi vui, ràng buộc trong vòng lục đạo luân hồi sanh tử. Hưởng hết phước rồi phải trở lại nghèo khổ đói rách, đó là do thích hưởng thụ, vụng đường tu hành. Tâm giải thoát, hiểu đạo, cùng với sự quyết tâm tinh tấn tu hành của tể tướng phu nhân đã làm cho quan tể tướng và các công tử của bà không còn cách khuyên ngăn nữa. Bà càng tinh tấn tu hành thì những người này càng ghét Phật, lòng ích kỷ, keo kiết, tánh không thích bố thí của các công tử và quan tể tướng càng tăng gia. Họ sắc đổi bực tức sân hận, nước đã tràn, không còn cầm lòng được nữa. Một bữa nọ, quan tể tướng dẫn đoàn cận vệ hùng hổ gấp rút đến tinh xá để bắt nạt ép Phật, cấm đừng cho tể tướng phu nhân đến nghe Phật thuyết pháp hộ đạo nữa. Khi đến nơi, quan tể tướng thấy mọi người cùng với tể tướng phu nhân đang thành kính quỳ gối đảnh lễ Phật cầu xin hỏi đạo. Lòng quan tể tướng càng thêm bất mãn, không còn dằn lòng bực tức nữa. Quan tế tướng bước sấn vào hỏi Phật: này ông Phật, ông có biết sự cao quý và linh thiêng của cái đầu người ta không? Có biết trong đám người đang sụp quỳ lạy ông đó có tể tướng phu nhân của ta không? Cớ sao ông để người ta cúi đầu sát đất lễ lại như vậy? Đức Phật im lặng một hồi rồi với giọng từ hòa bình thản, ngài nói: có bao giờ người ta lạy quan tể tướng một cách thành khẩn mà không có một sự cầu xin điều gì chưa? Có bao giờ mọi người cùng lạy một người khác hoặc một đấng thần linh mà không có cầu xin ân huệ hay bởi một quyền uy hiệu lệnh chưa? Hơn nữa, ta tuyệt nhiên không phải là một đấng thần linh, cũng không có một lợi lộc để ban thưởng và cũng không có quyền uy để giám phạt ai. Ta cũng chưa hề bảo ai phải tuyệt đối nghe ta mà thiếu sự hiểu biết ta. Tể tướng bảo rằng đầu người cao quý linh thiêng, vậy xin tể tướng thử đem đầu người, đầu heo, đầu gà, đầu cá, vân vân ra chợ treo bán xem người ta sẽ chọn mua đầu nào. Đầu nào được người mua thì có giá trị. Tể tướng hỏi: vậy ngài đã ban ân huệ gì cho người đời mà được người đời tâm thành nô nức đem cúng dường đất vườn giảng đường tỉnh thức vật thực hàng ngày? Đức Phật đáp: ta chưa từng thấy cho ai một điều gì và cũng không thấy ai cho ta. Ta đến với đời và mọi người đến với ta đều do tâm nguyện. Lạ thật, ngài bảo không thấy ai cho, vậy vườn cây giảng đường ngài thọ dùng từ đâu mà có? Ta đã nguyện dẫn đường cho đi, ta chỉ thuốc trị bệnh, ta đánh trống bát nhã để người đời tỉnh thức ra khỏi mê mộng. Đường giải thoát người đời đã thấy, thuốc trị bệnh người đời đã biết, trống bát nhã người đời đã nghe, chỉ còn có việc người đời chịu đi, chịu uống và chịu nghe để tỉnh thức, thế thôi. Đức Phật tiếp: ta mang tâm nguyện vào đời. Người đời mang tâm nguyện đến với ta. Tâm nguyện vốn là vô giá để thánh thiện hóa cuộc sống của mọi người. Tâm nguyện của mọi người do mọi người định đoạt lấy. Người xuất gia là người thoát ra ngoài ân oán cá nhân. Người xuất gia chỉ biết đem từ bi giác ngộ và lợi tha để trang trải cho đời. Gia tài của người xuất gia chỉ có chiếc áo cà sa, cái bình bát để độ nhật qua ngày, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường và lấy gốc cây làm gối. Nơi nào chúng sanh cần thì đến, chúng sanh hết cần thì đi. Đến đi với cõi lòng vị tha, thênh thang rộng mở. Đời sống của người xuất gia là sống cho đạo pháp cao siêu, cho từ bi vô lượng, cho tình thương trải rộng, thấm sâu vào lòng người và cho lẽ sống giác ngộ. Tam bảo là ruộng phước điền. Người đời muốn vun trồng cội phước nên đem phẩm vật cúng dường tam bảo. Cúng dường là đem hạt giống lành gieo vào ruộng phước. Cũng như vậy, vườn, chùa, thiền thất, giảng đường có ra là để người đời gieo trồng cội phước, nơi thanh tịnh tu học, chỗ nương tựa tinh thần. Tam bảo có là vì đời và cho đời. Khi người đời đã giác ngộ thì không còn tam bảo và chúng sanh. Nên người nào thực hành cúng dường bố thí thì được phước lợi trước. Tể tướng nói: "Nhưng thưa Thế Tôn, tôi không muốn ngài khuyên tể tướng phu nhân của tôi tu quá nhiều, mất cả thì giờ, lãng quên bổn phận đối với gia đình." Bổn phận cho trí tuệ cao siêu, cho từ bi cứu đời, cho lợi tha giác ngộ, đó là bổn phận của kẻ đại nhân cứu thế. Ngược lại, bổn phận chỉ biết cho chồng con cháu chắc, đầu tắt mặt tối, cho tình cảm ái ân, quanh quẩn cho hạnh phúc cá nhân. Quanh năm suốt tháng lo cho mình no ăn dư để, bo bo giàu có, giữ của, mặc cho đời thiếu thốn đói rách, không biết tu bồi phước đức, giúp đỡ người đời. Đó là thứ bổn phận ích kỷ hại nhân. Đó là hiện thân của những kẻ vừa mới thoát kiếp ngạ quỷ, hoặc sắp vào ba đường ác. Những người như vậy, cho dù sống ở đời đến trăm năm, cũng chẳng có lợi ích gì cho chính bản thân của họ. Nghiệp lực của tham lam bỏng sản sẽ lại dẫn họ trở vào đường tâm tối. Khổ nghiệp sẽ đeo đuổi theo họ đời đời. Đạo của ta là đạo thanh tịnh giải thoát, là đạo của từ bi hỷ xả. Đạo của ta là cửa giác ngộ giải thoát. Ta đến với đời bằng tâm nguyện độ sinh. Người đời đến với ta cũng bằng tâm nguyện và chí hướng thánh thiện lẽ sống. Ta chưa từng gõ cửa bất cứ nhà người nào để bảo người tin ta. Ta cũng chưa từng sai bảo bất cứ người nào trong hàng đệ tử của ta làm việc như vậy. Những ai dùng tiền bạc, danh vọng, thực vật, thế lực để dụ dỗ người khác tin theo đạo ta là những kẻ muốn phá hại ta. Những ai tin ta mà không hiểu ta là những kẻ sẽ phản bội ta. Đạo của ta là đạo như thật. Thật như không khí, như ánh sáng mặt trời, như nước, như đất. Muôn vật tự đó mà sanh trưởng. Không khí, ánh sáng, mặt trời, đất, nước không đòi bất cứ điều kiện nào nơi vạn vật và con người, mà chỉ mang nguồn sống, nắng ấm và ánh sáng cho muôn loài. Con người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chính hành vi và tâm niệm của mình. Ta đã từng nói, điều thiện, việc ác, thăng hoa hay trầm luân của con người là chính do con người tự tạo lấy. Sự đến cõi đời này của con người do tội và phước đưa đẩy. Và khi ra đi với con người cũng chỉ có tội và phước đi theo. Những gì ta có ở cõi đời này, ta sẽ trả lại cho đời. Dù ta có luyến tiếc đến đâu, vợ con, nhà cửa, tiền bạc cũng phải bỏ lại sau lưng khi ta nhắm mắt từ giả cõi đời. ngay đến con ta sinh ra. Chồng vợ thân cận cũng không thay thế sự đau nhức bệnh hoạn cho ta được. Cho nên mọi việc thiện ác thăng trầm của đời ta chính ta tạo ra, thì ta phải nhận lấy trách nhiệm. Ta là một con người như bao nhiêu con người, ta là một chúng sanh như muôn ngàn chúng sanh. Ta nhờ rõ biết cảnh đời là vô thường, con người bị trói buộc trong sanh già bệnh chết, giày vò bởi tham sân si, đỏ đầy trong ân oán, nên ta đã sớm dứt khoát ra đi, tu hành, tìm chân lý, mà được giác ngộ thành Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi, vượt ngoài thị phi đố kỵ đa đoan của trần thế. Ta là một con người như bao nhiêu con người, ta là một chúng sanh như muôn ngàn chúng sanh. Ta nhờ biết rõ cảnh đời là vô thường, con người bị trói buộc trong sanh già bệnh chết, giày vò bởi tham sân si, đọa đầy trong ân oán, nên ta đã sớm dứt khoát ra đi, tu hành, tìm chân lý, mà được giác ngộ thành Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi, vượt ngoài thị phi đố kỵ đa đoan của trần thế. Tể tướng hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu ngài nói thế thì tất cả mọi người tu đều có thể giác ngộ, thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi hết sao? Đức Phật đáp: Ta đã từng nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Với điều cần yếu là phải thực tâm tinh tấn tu hành. Đạo của ta là đạo như thật, cho nên người tu hành phải nói lời chân thật, phải nghĩ những ý nghĩ chân thật và làm những việc làm chân thật với tinh thần từ bi hỷ xả, sống đời vị tha, thì người đó sẽ thành Phật. Khả năng thành Phật của chúng sanh thật là dồi dào. Hoàn cảnh của kiếp người không khổ quá cũng không sướng quá, rất thuận duyên cho việc tu hành thành đạo. Cảnh trời quá sung sướng, nên người nơi đó chỉ lo hưởng phước giàu sang sung sướng mà quên đi việc tu hành. Cõi địa ngục quá khổ đau tâm tối, không còn có tâm thần và thời gian để tu tập. Địa ngục cũng như cõi trời lại không có Phật pháp, khó có thiện duyên để phát tâm tu hành. Vì thế hột giống bồ đề khó phát triển. Quan Tể Tướng hỏi: Bạch Thế Tôn, như tôi có thể tu hành và thành đạo được không? Đức Phật đáp: Chúng sanh trong cảnh giới ta bà ác trược này chẳng khác nào như sen ở trong đầm bùn nhơ nước đọng. Sen trong đầm có cái đã vượt lên khỏi bùn nhơ nước đọng, nở hoa tô điểm cho đời ngát hương sắc thấm. Có cái vừa vượt khỏi lớp bùn nhơ, có cái còn ngập dưới nước ao đầm, đang có vươn lên khỏi mặt nước để nở hoa. Có cái còn chôn dưới lớp bùn, đang cố vươn lên để cùng theo những hoa sen đã ra khỏi mặt nước. Cảnh đời ngũ trược nào khác bùn nhơ nước đọng của ao tù đầm sen? Sen trong đầm nào khác chúng sanh ở cõi đời này? Có cái đã vươn lên mặt nước trổ hoa, có cái còn ngập trong nước, có cái còn cựa đọng dưới lớp bùn để cố vươn lên, có cái vừa mới nảy mầm ra khỏi gốc sen. Chúng sanh trong cõi đời này cũng vậy. Có người đã tu hành giác ngộ giải thoát, có người vừa mới tỉnh ngộ cuộc đời phát tâm tu, có người học hành thông minh, tin hiểu Phật pháp, tin sâu nhân quả luân hồi, cầu đạo giác ngộ. Có kẻ đang ngu si đắm chìm trong dục vọng vô minh, hủy bán tam bảo, không tin nhân quả luân hồi. Lại có chúng sanh đang còn đọa lạc trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng tất cả đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật nếu biết tỉnh tu. Quan Tể Tướng là một trong những người mà đời trước đã có thiện duyên, trồng nhiều cõi phước, nên nay mới được danh vọng giàu sang. nếu không biết tiếp tục trung bồi phước đức, thì cây phước đức kia sẽ cằn cỗi héo khô. Sau khi nghe Phật dạy, Quan Tế Tướng đã giác ngộ, đảnh lễ Đức Phật cầu sám hối và xin được quy y Phật làm đệ tử, tu học đạo Ngài. Từ đó về sau, Quan Tế Tướng đã hết lòng phụng sự Tam Bảo, nghe Phật thuyết pháp, cố gắng tu hành và được Phật thọ ký, đời sau sẽ gặp hội Long Hoa của Đức Phật Di Lặc ra đời, được làm quốc vương, thuần thành làm đệ tử của Phật, hết lòng hậu đạo. Từ ngày Quan Tế Tướng quy y Phật, trong nhà vợ chồng con cái hòa vui trong niềm tin Phật Pháp. Những việc tiệc tùng, dạ hội, những sòng bài nhậu hút, náo nhiệt thâu đêm suốt sáng, lãng phí tiền bạc lẫn thời gian, không còn liên tục bày ra nữa. Giờ đây Quan Tế Tướng biết dùng thời gian vào việc nghe Pháp, niệm Phật, tọa thiền. Không biết dùng tiền bạc vào việc cúng dường, bố thí giúp đỡ người nghèo khó mà trước kia ông không có để tâm đến. Tể tướng còn nhiệt tâm khuyên bạn đồng liêu cùng gấp rút tu học Phật mau lên kẻo trễ. Tánh tình của Quan Tể Tướng đổi hẳn, trở nên dịu hiền hơn xưa. Điều này khiến cho các vua quan trong triều không còn e ngại lấn quyền soán ngôi. Ngoài dân chúng trước đây thay vì ghét sợ uy quyền hống hách của Tể Tướng, thì nay họ đều kính mến thân cận phục tùng. Tiếng đồn hổ chúa biết tu. Kính thưa quý vị, đến đây là hết câu chuyện Tể Tướng Đầu Phật. Kính mời quý vị nghe tiếp mặt B, ý nghĩa lá cờ Phật giáo. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị, hiện nay quý vị thấy cờ Phật giáo năm sắc tung bay phất phới khắp nơi. Nay tôi xin lược nói về ý nghĩa lá cờ Phật giáo. Thứ nhất, nguyên nhân. Sau hai trận thế chiến đã để lại cho nhân loại cái hậu quả tàn phá vô cùng khủng khiếp, thê thảm do vũ khí nguyên tử gây ra. Trước đà phát triển của khoa học về phương diện vũ khí, mà thực tế không có sự kềm chế hữu hiệu nào về lòng ích kỷ, tham vọng, hận thù của con người, thì vũ khí chiến tranh sẽ không bao giờ ngừng chế tạo với tiến trình ngày một tinh vi, với sức hủy diệt vạn triệu lần hơn. Sự tiến bộ của khoa học về phương diện chế tạo vũ khí nguyên tử với sức tàn phá sát hại ngày một tăng theo số nhân, mà sự giáo dục con người về lòng nhân đạo chỉ mới như số cộng. Lương tâm phát triển kém xa khoa học. Tham vọng khống chế nhân loại là một thứ tham vọng hão huyền, nhưng con người vẫn nuôi mộng đeo đuổi, mưu đồ chinh phục từng khối lớn nhân loại để lệ thuộc vào ảnh hưởng thế lực của mình là một hiện trạng thực tế. Chính tham vọng mưu đồ này đã gây nên hai cuộc thế giới đại chiến, hiện đang không ngừng tiếp tục gây tăng tốc khổ đau cho nhân loại, và sẽ khó có thể ngăn chặn được đệ tam thế chiến nguyên tử đưa đến hủy diệt nhân loại. Thấy rõ hiểm họa trước mắt điều đó, các nhà đạo đức học, các nhà giáo dục, các nhà tâm lý học, các tổ chức từ thiện nhân đạo, nhân quyền, các nhà tôn giáo đã nghiên cứu phương thức, đã khẩn thiết kêu gọi lương tri nhân loại trách nhiệm lương tâm, nhưng hầu như không hiệu quả. Con người đã không ngừng phát minh vũ khí tàn phá hủy diệt nhân loại, nhưng trong lúc đó cũng chính con người đã tỏ ra bất lực phát triển tình người, lòng nhân đạo để xây dựng hạnh phúc cho nhau. Với niềm thao thức về tiền đồ sinh tồn và hạnh phúc của nhân loại, với hy vọng lòng người rộng mở tình thương của đạo từ bi hỷ xả vị tha, để cho sống tình thương tràn ngập mọi tâm hồn, để tránh khỏi hiểm họa chiến tranh đẩy nhân loại vào vực thẳm hủy diệt, ông Henry Steele Cott, một đại tá hải quân, một học giả, một chuyên gia quân sự Hoa Kỳ, đã từng chứng kiến cảnh tượng thảm khốc thương tâm trong hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai. Lương tâm ông bừng tỉnh, ông đã tuyên bố: chỉ có phương thuốc từ bi hỷ xả của đạo Phật mới mong cứu nổi được bệnh ích kỷ tham vọng của nhân loại. Để biểu tượng cho phương thuốc cứu trị tinh thần này, ông đã nghĩ ra cách làm lá cờ Phật giáo đầu tiên và đã được thượng tọa tiến sĩ Sumangala Thera, giám đốc Đại học Đường Phật giáo Tích Lan chứng minh. Vào ngày 25 tháng 5 1950, trong Đại hội Phật giáo quốc tế gồm 26 phái đoàn của 26 nước khắp trên thế giới về họp tại Colombo, thủ đô Tích Lan, đã công nhận lá cờ năm sắc dọc và một sắc tổng hợp ngang này chính thức là lá cờ Phật giáo quốc tế, tượng trưng cho ngày lịch sử Phật giáo quốc tế kết hợp thống nhất. Kể từ đó, cờ Phật giáo tung bay khắp nơi trên địa cầu. Về ý nghĩa thứ nhất, cờ Phật giáo gồm năm sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng và vàng cam, là tượng trưng năm đạo hào quang của Đức Phật. Tất cả các Đức Phật trong khắp mười phương thế giới, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà này, khi thiền định cũng như lúc thuyết pháp, thường ở nơi Ngài phóng ra năm đạo hào quang sáng chói. Năm đạo hào quang là tượng trưng cho năm đức tánh viên mãn. Màu xanh tượng trưng cho thiền định, màu vàng tượng trưng cho trí huệ, màu đỏ tượng trưng cho tinh tấn, màu trắng tượng trưng cho thanh tịnh, màu vàng cam tượng trưng cho từ bi. Năm màu nhỏ tổng hợp nằm ngang là tượng trưng cho sự tổng hợp dung thông, tổng trì bất động. Hàm ý nghĩa biểu tượng cho con người tu hành đạt thành quả vị chánh đẳng, chánh giác. Phải là con người có tròn đầy năm đức tính: thiền định, trí tuệ, tinh tấn, thanh tịnh và từ bi, dung thông. Ý nghĩa thứ hai là tượng trưng cho năm căn. Năm căn gồm có tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Đây là năm đặc tánh tinh thần tạo thành sức mạnh khiến cho hành giả có đủ nghị lực và khả năng thẳng tiến trên đường giác ngộ. Ngoài ra còn bao hàm ý nghĩa tượng trưng cho năm phù trần căn, ấy là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Bình diện sinh hoạt của mỗi con người đều nương vào năm căn, hay nói cách khác là năm giác quan. Năm căn tiếp xúc với năm trần: màu sắc, âm thanh, mùi vị, chạm xúc, sanh ra năm thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Nhãn căn có nghĩa là khi mắt nhìn thấy màu sắc, sanh ra phân biệt cái này đẹp và kia xấu, tùy theo cảnh sắc đẹp xấu mà sanh thương ghét, thích chán, vân vân. Nhĩ căn có nghĩa là khi tai nghe âm thanh, sanh ra phân biệt. Chẳng hạn tôi thích chim hót, tôi ghét quạ kêu. Tôi thích giọng hát ca sĩ này, ghét tiếng cười của chàng kia, nhàm chán nghe tiếng nói của bà nọ, vân vân. Tỷ căn có nghĩa là khi mũi ngửi mùi, sanh ra nhận thức phân biệt, ưa thích mùi thơm, chán ghét mùi tanh hôi, vân vân. Thiệt căn có nghĩa là khi lưỡi nếm vị, sanh ra phân biệt thích ngọt, ghét đắng, thèm chua, vân vân. Thân căn có nghĩa là khi thân thể xúc chạm với vật sanh ra nhận thức phân biệt. Thức chạm xúc mềm mại trơn láng, không ưa chạm xúc đồ vật cứng nhám sần sùi vân vân. Do năm căn tiếp xúc năm trần mà sanh ra năm thức phân biệt. Từ đó, con người bị lôi cuốn vào ngũ dục lạc, tiền tài sắc đẹp danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Vì năm căn thức này thường hay đắm trước dục lạc, thúc đẩy con người đua đòi tìm kiếm, mưu đồ thành bại. Được thì hỷ dạ mừng vui tự đắc, mất thì sầu khổ, thất chí chán trường tuyệt vọng. Cứ thế, con người phải nô lệ năm căn, cuốn hút vào năm trần, đọa lạc nổi trôi theo năm thức, đắm trước vào năm dục lạc, tạo thành tham vọng ích kỷ, tham sân si. Nếu không khéo điều phục năm căn trong chiều hướng tỉnh tu tri túc, thì chúng ta sẽ gây ra muôn ngàn đau khổ, đổ vỡ cho chính mình và người vật. Khác với phàm phu chúng sanh, Đức Phật cùng chư vị Bồ Tát khi còn là phàm nhân hành đạo tu tập, các ngài đã không ngừng vận dụng ngũ căn tạo thành ngũ lực để điều phục năm căn, khéo léo hướng dẫn năm thức sở thích của mình theo chiều hướng chánh thiện, đạt thành phước trí giác ngộ tròn đầy. Ý nghĩa thứ ba là tượng trưng cho năm châu nhân loại. Nhân loại sống trong năm châu, chủng tộc tuy có khác, nhưng màu da, xương máu không ngoài năm sắc xanh vàng, đỏ trắng và vàng cam. Cờ Phật giáo mang năm màu sắc, ngoài ý nghĩa tượng trưng năm đạo hào quang của Đức Phật, sáng soi vào mọi cõi lòng sâu thẳm trầm kín của muôn loài, để nhân loại khắp năm châu được soi sáng ánh từ quang, thấm nhuần tinh thần từ bi hỷ xả của Phật Đà, dứt trừ tham vọng ích kỷ, tham sân si, ngõ hầu tạo cho thế giới nhân loại trường tồn thanh bình hạnh phúc. Võ Thiếu Lâm. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi trình bày về nguồn gốc Võ Thiếu Lâm. Bởi có sự nhận thức sai lầm về nguồn gốc của môn võ nghệ này liên quan đến Phật giáo, nên tôi muốn minh định cho rõ ràng từ đâu có sự nhận định sai lầm. Khi nói đến môn võ nghệ cao cường của Trung Quốc, thường thì người ta liên tưởng đến Võ Thiếu Lâm và cho rằng môn võ này xuất phát từ Thiếu Lâm tự. Nói đến Võ Thiếu Lâm, người ta lại liên tưởng đến Đạt Ma Tổ Sư và nghĩ rằng chính Đạt Ma Tổ Sư là người truyền dạy môn võ công tuyệt diệu này. Không ít người lầm tưởng cho rằng sau khi Lương Võ Đế thỉnh Đạt Ma Tổ Sư vào cung để cúng dường cầu hỏi đạo, Tổ nhận thấy vua Lương là người rất sùng mộ đạo Phật, nhưng chỗ kiến giải lại rất thường, chưa thoát khỏi tâm thức chấp trước, nên không thể lãnh hội nổi ý chỉ siêu việt của Thiền Tông, ấn tâm hiển tánh. Do đó, Đạt Ma Tổ Sư lặng lẽ rời hoàng cung Lương Võ Đế để đến chùa Thiếu Lâm, soi mặt đối vách tĩnh tọa suốt 9 năm liền. Người đời cho rằng chính trong thời gian 9 năm trầm lặng này, Đạt Ma Tổ Sư đã bí mật truyền võ nghệ cho môn đệ. Nghĩ tưởng như thế thật là một điều ngộ nhận rất sai lầm. Là chẳng may, quan niệm sai lầm to lớn này ngày nay đã lan tràn khắp cả các nước Âu Á. Quan niệm sai lầm oan uổng này được lan truyền rộng lớn như sự rộng lớn của nền văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng từ nước này tới nước khác. quan niệm sai lầm này đã hình thành, không những chỉ bằng truyền miệng, sách báo, mà cả phim ảnh truyền hình, hành hoạt phổ biến như là sự thật. Tầm vóc lớn lao của vấn đề đến nỗi người Âu Mỹ họ quan niệm bất cứ ai mặc áo tràng rộng của tăng sĩ Phật giáo hầu hết đều là công phu master. Những phim ảnh nào về võ công kiếm hiệp có chút liên quan đến Thiếu Lâm Tự để quảng cáo thì ôi thôi là ăn khách quá chừng chừng. Nhưng theo các bộ sử thiền tông nghiên cứu từ cội nguồn truyền thiền đến ngày nay, Đạt Ma Tổ Sư là người Ấn Độ đem thiền truyền vào Trung Hoa và được suy tôn là sơ tổ dòng thiền xứ này. Người được vua Lương Võ Đế trọng vọng tôn kính, thỉnh vào hoàng cung để cúng dường hỏi đạo, nhưng chưa gặp người có chí đạo liễu thoát lưới chấp, nên Đạt Ma Tổ Sư đã tự tả cung vàng điển ngọc, sự cung phụng sức mực nồng hậu của triều đình vua Lương, để ra đi không một mảy may vướng bận. Người ra đi nuôi chí hóa đạo độ đời, truyền thiền giác thế. Dưới mắt thiền sư, danh lợi phồn hoa của cuộc đời như mây chiều sương sớm. Thân này do đất nước gió lửa giả hợp hình thành, cảnh đời vô thường mộng huyễn. Một lời còn không muốn thốt ra, hà huống là văn tự trọn chẳng màng đến. Khí khái dứt khoát, tư tưởng siêu việt, xem nhẹ việc đời như cát bụi, mang tâm nguyện siêu việt vĩ đại thế đó, Đạt Ma Tổ Sư đã xa lìa xứ sở, vượt biển cả muôn vạn sóng gió trùng dương, trùng trùng hiểm nguy, dứt khoát từ tạ sự tôn sùng ngưỡng mộ của vua chúa, để rồi có thể thu mình làm cái việc dạy võ công ở chốn thiền môn Thiếu Lâm Tự. Hỏi tức là trả lời. Thế mà người đời, sách vở, báo chương, điện ảnh lại cứ sao truyền cho Đạt Ma Tổ Sư chính là vị tổ truyền dạy võ, nguồn gốc của môn võ Thiếu Lâm. Trên thực tế, thật có chùa Thiếu Lâm ở núi Cao Tung, tỉnh Hà Nam, huyện Đăng Phong. Thật có môn võ Thiếu Lâm. Và thật có việc Bồ Đề Đạt Ma từ tạ vua Lương Võ Đế để đến ở Thiếu Lâm Tự 9 năm, ngồi xoay mặt đối vách tĩnh tọa thiền quán. Nhưng nguyên nhân nào mà người đời truyền rao Đạt Ma Tổ Sư chính là vị tổ truyền dạy môn võ Thiếu Lâm? Nguyên là vào thời Bắc Ngụy, có ngài Phật Viện Thiền Sư từ Ấn Độ đến Trung Hoa truyền thiền. Lúc bấy giờ vua Ngụy Hiếu Minh Đế, trong ngoặc Tây Lịch 515 tới 528, kính mến đạo đức của ngài nên lập ngôi chùa Thiếu Lâm trong dãy núi Cao Tung để ngài tu hành truyền đạo. Chùa Thiếu Lâm nằm trên một trong năm ngọn núi cao tên là Lộc Sơn Thiếu Thất. Sau đến đời vua Lương Võ Đế, Tây Lịch 501 đến 549, nhân sơ tổ Đạt Ma truyền tâm ấn cho nhị tổ Huệ Khả cũng chính ngôi chùa Thiếu Lâm này. Từ đó tông phong thiền chấn hưng. Do từ đấy tự nhiên Thiếu Lâm Tự trở thành thánh địa của thiền tông. Chứng tích hiện còn chứng tỏ nơi Già Lam Thiếu Lâm Tự này vang bóng một thời với diện tích rộng chừng 3 cây số vuông, trang nghiêm hùng vĩ, thịnh đạt vô cùng. Đặc biệt đồ biểu luyện tập võ công vẫn còn hằn sâu dấu tích nơi vách cỏ rêu phong trong khuôn viên chùa. Võ Thiếu Lâm khởi nguyên từ thời Tam Quốc, khi Hoàng Cấn làm loạn. Lúc bây giờ lũ người theo giặc Hoàng Cấn lợi dụng tình thế loạn lạc, kết bè lập đảng thành từng bọn, thường vào chùa Thiếu Lâm tác yêu tác quái, uy hiếp cướp phá nhiễu nhương. Tăng chúng không an tâm tu hành. Đang lúc tâm tình phân vân, tăng chúng người nào cũng tính chuyện tản lánh vào rừng núi để ẩn tu. Một hôm, đang lúc giặc cướp vào, tăng chúng bối rối, khiếp sợ. Bỗng nhiên, từ nhà trù, tức nhà bếp chùa, chạy lên một người to lớn, khỏe mạnh, vốn xưa nay âm thầm làm công quả, bữa củi gánh nước, lo việc ăn uống cho chúng tăng, không ai để ý. Người to lớn này tay cầm búa, cất lớn tiếng rằng: "Xin đại chúng đừng lo, lão tăng sẽ dùng búa này đánh tan lũ giặc cướp." Nói dứt lời, nhanh như chớp, lão tăng vung búa như điệu múa, xông thẳng vào đám giặc. Không mấy chốc lũ giặc thất kinh, hồn bay phát tán, chạy tán loạn. Từ đó, chùa trở nên yên tĩnh, sinh hoạt bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân đè nặng, đang đi trong bãi gai dưới nắng sa mạc. Thầy Trị Sử nói: "A Di Đà Phật, thầy Trị Khổ. Từ lâu nay, ngày ngày thầy lo việc gạo củi, nấu ăn cho tăng chúng. Không ngờ thầy có võ nghệ tuyệt vời, cứu được Ngô Già Lam thoát qua cơn đại nạn. Tăng chúng huynh đệ còn được xâm hợp tu hành, thật là vạn hạnh vạn hạnh. Công đức của thầy thật là vô lượng." Qua cơn hải hùng, tăng chúng chùa Thiếu Lâm vô cùng vui mừng, vây quanh vị lão tăng Trị Khố thác miệng một lời, đùa nhau xếp xoa mừng rỡ ca tụng:
Thầy Khố tài quá,
chúng tôi muốn học võ công, mong thầy quan hỷ chỉ cho chúng tôi để phòng thân hộ đạo, gìn giữ ngôi tam bảo." Từ đó về sau, vị lão tăng Trị Khố được người trong chùa chiếu cố, không còn nhiều thời giờ yên tĩnh để tham thiền niệm Phật như trước nữa. Trước kia, ngoài công việc nấu ăn, dọn cơm, rửa chén, bữa củi gánh nước, còn lại chút thời giờ nào, thầy tọa thiền bái sám niệm Phật tụng kinh. Giờ đây, với sự thành khẩn nài nỉ xin học võ của tăng chúng, lão tăng Trị Khố trước thế chẳng đặng đừng, không còn cách nào yên lặng thối thác được, nên đem tất cả tuyệt tỉ võ công dạy hết. Sau khi tăng chúng đã thuần thuộc võ nghệ, lão tăng Trị Khố vào một đêm trăng rằm tháng 8 trung thu, âm thầm lặng lẽ rời chùa Thiếu Lâm, nhẹ bước vân du sơn thủy, tham bái các đại tòng lâm, danh lam thắng cảnh, không để lại tông tích, cũng không ai biết người tên họ là chi, ngoài cái tên thầy Trị Khố do tăng chúng gọi. Để tri ân người đã hộ trì chốn Già Lam thanh tịnh, tăng chúng đã tạc tượng thờ kỷ niệm. Từ đấy truyền ra, người ta tạc tượng ngài mặt đen, tay cầm búa, thường tôn trí ở nhà trù hoặc là ở trai đường trong các chùa viện, và được tôn xưng là giám trai sứ giả. Cũng còn tôn xưng danh hiệu ngài là Khẩn Na La Vương Bồ Tát. Chùa Thiếu Lâm hiện còn thờ Khẩn Na La Vương Bồ Tát với đôi liễn: "Trai đường mộc bản tăng vân tập, lũ giặc kinh hồn búa sắt bay." Vào thời sơ đường, chùa Thiếu Lâm có 13 vị tăng sĩ võ nghệ cao cường, đó là sư Chí Thảo, Huệ Thang, Đàm Tông, vân vân, đã từng gia ngựa bọc thay, gian khổ xông pha trận mạc, giúp vua Đường Thái Tông dẹp Vương Thế Sung, tên lãnh chúa có thế lực nhất tung hoành miền Bắc Trung Hoa thời bấy giờ. Tiếp đến khi vua Đường Thái Tông thống nhất Sơn Hà, lập nên đế nghiệp, phong quan ban lộc cho 13 vị tăng hữu công này, thì chỉ riêng sư Đàm Tông nhận chức đại tướng quân, còn lại tất cả đều từ chối công hầu khanh tướng, lui về Thiếu Lâm tự tiếp tục tu hành. Nhà vua cảm mến ân khai quốc công thần, nên cấp ruộng cho tiền để các thầy về chốn thiền môn thanh tịnh an tâm tu hành. Đến thời Minh Mạc, Thanh Sơ, các vua triều nhà Thanh hầu hết là tin Phật. Hễ ai phạm tội mà biết hối cải xuất gia thì được triều đình xá miễn, không truy cứu phạt tội. Triều đại nhà Minh tuy mất, nhưng còn số các trung thần tướng lãnh nhà Minh vẫn còn sống sót. Họ trốn vào chùa Thiếu Lâm, xuống tóc làm tăng. Họ lợi dụng tình thế, bí mật kết nạp đồng liêu, lập đảng, luyện tập võ nghệ. Họ đã khéo léo tuyên truyền khuyến dụ kết hợp những môn phái võ lâm họp thành một tổ, lấy tên là Võ Thiếu Lâm, với danh nghĩa Phản Thanh Phục Minh, và lấy chùa Thiếu Lâm làm cứ điểm. Nhân đó, Võ Thiếu Lâm lừng danh khắp cả nhân gian Trung Hoa. Nói về Đạt Ma Tổ Sư, nếu muốn nói cho đủ là Bồ Đề Đạt Ma, có nghĩa là giác pháp. Ngài là người Nam Ấn Độ, vào thời đại Trung Quốc Nam Bắc Triều phân tranh, nhà Lương thế lực ở Hoa Nam, thủ đô tại Nam Kinh. Bây giờ, Bồ Đề Đạt Ma đi thuyền tới Quảng Châu. Quan thứ sử Quảng Châu tên là Vĩnh Sương, thấy nhà sư ngoại quốc tướng mạo kỳ dị, liền tâu về thủ đô Kim Lăng, tức Nam Kinh ngày nay. Vua Lương Võ Đế vốn là người sùng kính Phật pháp. Vua nghe có cao tăng từ Ấn Độ đến, nhà vua liền sai sứ giả Tề Chiêu đi thỉnh về kinh đô để cúng dường học đạo. Sau lần đàm đạo với vua Lương Võ Đế, Bồ Đề Đạt Ma thấy nhà vua không có đủ căn duyên với thiền cơ, nên tự tạ Nam Triệu Lương Võ Đế ra đi về phương Bắc đến Thiếu Lâm Tự. Khi qua sông, gặp lúc vắng đò sang ngang, mọi người đang đợi chờ ở bến đò. Đạt Ma bẻ cành trúc quăng xuống dòng nước, nhẹ nhàng bước đứng lên trên. Cành trúc phớt nhẹ lướt mặt sóng nước, đưa ngài qua bên kia bờ sông. Đến miền Hoa Bắc, Ngụy Hiếu Minh Đế lại càng không hiểu yếu nghĩa chân truyền của Thiền Tông, giáo ngoại biệt truyền, nên Bồ Đề Đạt Ma gấp rút lánh biệt vào núi Cao Tung. Quan sát thời cơ chưa tới, người đời căn duyên chưa thuần, nên Đạt Ma thẳng tới chùa Thiếu Lâm, mặt đối vách, trầm lặng tĩnh tọa suốt 9 năm liền. Thần quan Huệ Khả nghe danh ngài đến xin cầu đạo, trải suốt bao tháng năm chịu đựng không màng nắng sương mưa tuyết. Thần quan một lòng dũng cảm tinh chuyên, với tâm nguyện và niềm tin kiên cố, sau cùng đã được Đạt Ma ấn tâm truyền thiền, đời xưng là Nhị Tổ. Tinh hoa thiền của Bồ Đề Đạt Ma là dạy người triệt ngộ cội nguồn tâm linh, quay lại sống với chính mình, quên ngoại cảnh, tức nhập lưu vong sở, mới có cơ hướng thượng, chuyên tâm nhất ý, quán sát bản lai diện mục bằng cách tự truy vấn mình. Khi cha mẹ chưa sinh ta, bản lai diện mục của ta là gì? Ta là ai? Có nỗi ưu tư buồn khổ vì không thấu rõ cội nguồn của chính mình, để phải lưu linh trôi nổi sinh tử luân hồi. Khi nào cảm nhận nỗi bâng khuâng buồn khổ sinh tử luân hồi bằng như nỗi buồn khổ của con thơ bị cảnh cha mẹ cùng lúc qua đời, là khi dũng tâm hồi quang phản chiếu liễu ngộ Phật tánh. Thế thì con người chuyên hội tụ tâm tư cho việc quan tâm duy lý, thoát ly sanh tử như Bồ Đề Đạt Ma, mà lại phải bận tâm luyện tập võ nghệ sao? Lại nữa, xét cho cùng, võ công Thiếu Lâm, bất luận nội công hay ngoại công, nhu công hay cương công, kinh công hay khí công, tay chân các thế, khí cụ vận dụng, mỗi mỗi đều là sản phẩm của Trung Hoa. Ta đâu có thấy dấu tích hay khí thế võ công nào của Ấn Độ đâu. Nếu bảo là võ Thiếu Lâm do Đạt Ma tổ sư truyền, sao không thấy sách vở nào lưu truyền? Sao không thấy người đời nhắc nhở đến nguồn gốc võ Ấn Độ? Thậm chí cho tới bây giờ cũng không thấy bóng hình võ nghệ của Ấn Độ đâu cả, ngay chính cả trên xứ Ấn Độ. Xem khắp sách vở chánh thống Thiền Tông, những sách đáng giá nhất như Trung Quốc Thiền Tông Sử, Truyền Đăng Lục, Đạt Ma Truyện, Trung Quốc Lịch Đại Thiền Tông Tổ Sư, vân vân, chưa từng thấy ghi chép Đạt Ma Tổ Sư luyện công dạy võ, mà chỉ có ghi Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trầm tư diện bích ở Thiếu Lâm Tự. Ngài đã truyền thiền cho Nhị Tổ Thần Quan Huệ Khả nơi ngôi chùa lịch sử này. Ngài là người đem ngọn đuốc thiền đến Trung Hoa. Về sau này, Lục Tổ Huệ Năng là người làm rực sáng ngọn đuốc thiền ở đất Khổng Lão, chỉ thế thôi. Lần đầu tiên tôi đến Chicago, trên đường Hoàng Pháp, bờ hồ Michigan bao la, mà tình quân Phật ở đây chưa thật sự chan hòa, tâm Bồ Đề chưa thật sự rộng mở, Do đó, ngôi chùa còn thiếu nhiều tiện nghi cho quý vị tu tập. Tôi hy vọng quý vị mở rộng tâm Bồ Đề để nhìn rõ kiếp sống của mình. Đời sống con người nối tiếp bằng chuỗi thời gian, sau đó để lại cho ta những kỷ niệm vui buồn thấm thía. Từ đó, con người nhận chân ra được ý nghĩa cuộc sống nhân sanh. Khi con người trực diện với cuộc đời, thực sống với cuộc đời và sống đích thực với hoàn cảnh của kiếp người, bằng đầy đủ ý thức về cuộc đời trong mọi trạng huống, thì lúc đó con người mới thể nghiệm được tính chất của cuộc đời là vô thường mộng huyễn, chuyển biến không ngừng, có rồi không. Thế mà con người vẫn dông ruổi, vẫn đuổi đeo để tiến lên chụp bắt bóng hình hư ảo kéo dài cho trọn kiếp người. Trong dòng sinh thức đó được thể hiện qua trạng thái có không, thăng trầm, để vươn lên và tiến tới hy vọng có lấy một tương lai sáng sủa, một kết quả tốt đẹp trong nụ cười sau bao phấn đấu cực nhọc và nước mắt. Chùa Quang Minh Chicago này cũng được hình thành trong quá trình tiến triển cùng với chuỗi thời gian liên tục đó. Nơi xứ lạ quê người này, vật chất dẫy đầy, lâu đài tráng lệ nguy nga, đường xá thênh thang dày như mắt cửi, xe cộ, máy bay dập dìu. Nhưng trong cái phồn hoa văn minh vật chất đó, người ta cảm thấy có một điều gì thiếu vắng. Mà điều đó đối với người Việt Nam không thể thiếu được trong đời sống. Đó là tình người và nơi gửi gắm niềm tin. Thiếu nơi gửi gắm niềm tin là thiếu tất cả hương vị cuộc sống, khiến cho người tha hương phải sống trong nỗi nhớ niềm thương, sống trong bất ổn tinh thần, sống trong quẩn bách tâm lý, lúc nào cũng thấy bơ vơ. Quê hương Việt Nam tuy nghèo, tuy chiến tranh triền miên kéo dài suốt hơn 30 năm đổ nát lầm than, nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy dạt dào tình người đùm bọc ấm cúng, nơi nào cũng thấy mái chùa hiền hòa, tiếng hát câu hò, đồng lúa xanh tươi, có người trao gửi tâm tình. Dù cho đất nước Việt Nam vật chất có thiếu thốn, nhưng tinh thần có nơi nương tựa, niềm tin có nơi gửi gắm, tình người có cơ phát triển. Vì vậy, đất mẹ Việt Nam, dù cho có đói nghèo manh cơm tấm áo, nhưng mái chùa cô đọng tình thương Phật đài vẫn làm cho tinh thần người dân Việt cảm thấy đầy đủ thoải mái. Nhờ cái giá trị tinh thần được nuôi dưỡng bởi niềm tin truyền thống dạt dào đó, cho nên người dân Việt Nam dù có khó nghèo vật chất mà vẫn cảm thấy tâm hồn thoải mái với ngôi chùa khiêm tốn, với tiếng chuông chùa hôm sớm nhẹ ngân, với ánh trăng rằm thanh thoát. Ly hương nhưng vẫn mãi mãi thương nhớ quê hương, với bao kỷ niệm êm đềm với mái chùa ánh trăng, với nỗi lòng bâng khuâng lưu luyến. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông chùa gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm ấy âm thầm thế thôi. Với tinh thần yêu quê hương tha thiết, yêu đạo truyền thống nhiệm màu, với niềm tin sâu sắc, với cõi lòng chất phác nhưng keo sơn, với quê hương mái chùa, nên cho dù đất nước Việt Nam sau bao lần thăng trầm, nhưng vẫn giữ vững nếp sống hiền hòa, luân lý với đạo từ bi. Thế cho nên khi phải làm kẻ tha hương, dù trước mắt và chung quanh trực diện với hào quang của nền văn minh vật chất có sức hấp dẫn lôi cuốn, thì những thứ hào nhoáng đó chẳng làm cho người Việt lòng vốn nặng tình tha thiết với quê hương giống nòi, và niềm tin đạo truyền thống của dân tộc chẳng những không lay chuyển đổi thay, mà trái lại, nhờ có niềm tin kiên cố nền đạo tổ tiên truyền thống nên vẫn có được nguồn sống an lành với sắc thái Việt Nam. Ngoại trừ những kẻ phong bản đem thân phục vụ cho ngoại bang để kiếm danh vọng, để được sống tới sự chết của đồng loại. Và ngoại trừ những kẻ đã bán đứng lương tâm để được sung sướng bạc tiền, hưởng thụ trên sự nghèo đói của chiến sĩ và đồng bào ruột thịt, tiếp tay làm rách nát quê hương. Vì thiếu vắng bóng hình quê hương, vì thiếu thốn tình người, vì nhu cầu bù đắp khỏa lấp chỗ trống của tinh thần, vì vắng bóng mái chùa hiền hòa, vì để niềm tin có nơi nương tựa, nên người Việt yêu nước thương nòi, dù có hai bàn tay trắng, với thân phận tha hương, nhưng với cõi lòng chân thành tha thiết, ngàn người như một, chung sức chung lòng, nên vào năm 1980, tìm mua được một căn nhà cũ mục. Sau bao tháng ngày ra công, đồng sức sửa sang chỉnh trang lại, làm thành nơi thờ phượng, mà kẻ tỳ kheo quê mùa này có thiện duyên được mời đến làm chủ lễ an vị Phật và đặt tên cho chùa là Quang Minh. Từ đó, người dân Việt tại Chicago cảm thấy lòng được an ổn, có nơi nương tựa tinh thần, nhất là vào những ngày rằm, ngày vía, Phật đản, Vu Lan, vân vân. Có nơi về chiêm bái, có cơ duyên gặp lại người đồng hương với tâm hồn hướng thượng, trong tiếng chào tình tự dân tộc quê hương, chan hòa trong tiếng niệm Phật, bắt tay nhau, siết chặt, sưởi ấm niềm tin và tình người ly hương. Từ ngày có ngôi chùa Quang Minh đến nay, mọi người dân Việt Nam ở Chicago cảm thấy mình tuy sống tha hương, nhưng còn giữ được nguồn gốc văn hóa đạo đức của ông cha, duy trì đời sống tinh thần như những ngày còn ở quê nhà, nên mọi cõi lòng áy náy cũng cảm thấy bớt đi nỗi thiếu thốn bơ vơ, không như những ngày chưa có chùa trước đây. Cũng từ ngày có chùa mà nguồn sống của niềm tin truyền thống dân tộc dạt dào thấm sâu vào khắp mọi cõi lòng người dân Việt Chicago. Ngôi chùa đối với dân Việt như quê hương đất mẹ. Đất mẹ thì che chở con của mẹ. Ngôi chùa thì bao dung chan chứa tình người, nuôi dưỡng niềm tin, phát triển văn hóa đạo đức, giữ gìn diện mối kỷ cương luân lý, đạo đức truyền thống của ông cha. Còn đạo đức văn hóa và niềm tin truyền thống là còn tình tự dân tộc. Dù cho giông tố bão bùng, quê hương còn vững tượng đồng Thích Ca. À ơi bến cũ cây đa, ngôi chùa còn đó thì ta còn mình. Tình tự dân tộc được nuôi sống bằng niềm tin truyền thống, và nhờ chất liệu của niềm tin mà dân tộc được kết hợp, đem tình thương xây dựng tình người. Chính sự phát triển lớn mạnh của niềm tin mà hình thành được sự đoàn kết keo sơn. Ngôi chùa Quang Minh ọp ẹp chật hẹp cũng theo đó không còn chỗ dung chứa những người Phật tử và đồng hương nữa. Để đáp ứng nhu cầu, nên vào ngày 12 tháng 11 năm 1986, toàn thể Phật tử Chicago chung lòng góp sức mua được một sở nhà mới khác, khang trang hơn, ở vào khu phố thanh tịnh hơn, để làm ngôi chùa Quang Minh mới, thay cho ngôi chùa cũ ọp ẹp siêu vẹo. Chính do niềm tin truyền thống của dòng máu tổ tiên truyền lại, nên dù ở đâu, hễ có người Việt là có chùa. Chùa là nơi gửi gắm tâm hồn, là nơi chan chứa tình người, là nơi nung đúc tinh thần yêu đạo yêu quê hương. Nên bất cứ người Việt còn mang dòng máu chính thống của ông cha thì không thể xa lìa chùa. Dù ngôi chùa không có nguy nga đồ sộ, nhưng vẫn tượng trưng tinh thần bao dung của đất mẹ quê hương, của tình thương đồng bào dân tộc. Như vậy, từ hai bàn tay trắng của người Phật tử Việt Nam tại Chicago này, với sự hướng dẫn của tôi, tức tỳ kheo quê mùa Thích Đức Niệm này, đã liên tục suốt bao năm, ai nấy đều đã cố gắng chung lòng góp sức, không ngừng. Từ sự tạo dựng được ngôi chùa cũ chật hẹp để quy tụ lòng người, nuôi dưỡng niềm tin, bắt nhịp cầu thông cảm tình đồng hương, để rồi chưa đầy 6 năm sau, đưa đến ngày hôm nay lại tạo được ngôi chùa mới khang trang về trang trí, diện tích rộng rãi và thích nghi về cảnh trí thanh tịnh của một ngôi chùa, để cùng nhau trưởng dưỡng tinh thần và niềm tin dân tộc vững mạnh. Ánh sáng của đất mẹ quê hương, khí thiên hiền hòa của đạo tình thương từ Đức Phật đã sưởi ấm và nung nấu tình thân yêu nước, yêu đạo của người Việt tự do. Tiếng chuông chùa lại ngưng, dân tộc được sống hiền hòa, ấm no, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, tới đây là hết phần kỷ niệm chưa quên của mặt 4B. Chỉ còn một băng thứ năm nữa mới hết quyển Pháp Ngữ Lục của Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Kính mời quý vị cùng đọc tiếp với chúng tôi. Xin cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật.